Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc một cuốn sách của mục sư Walter Tobias sưu tập với tựa đề Tôi có yêu một thiếu nữ. Nếu quý độc giả có kinh ngạc về sự thành thật và thân mật của những bức thư trong quyển sách này, thì nên nhớ rằng những người viết ra chúng khi viết đã không hề nghĩ rằng những điều họ trao đổi nhau sẽ được in thành sách. Sau này cả chàng thanh niên là François và cô thiếu nữ là Cécile đều gợi ý cho in thành sách những thư từ ấy, bởi vì họ tin rằng những lời khuyên đã giúp đỡ cho họ cũng có thể ích lợi cho nhiều người khác. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tiếp những bức thư trao đổi giữa hai thanh niên thiếu nữ Phi Châu này với vị mục sư của họ.
Thành phố B, ngày 26 tháng 10. Cécile mến, chắc François đã cho cô biết kết quả cuộc thăm viếng cha cô là thế nào rồi. Tôi có nhận được bức thư của mục sư Amos trình bày chi tiết việc ấy. Xin cô đừng ngã lòng. Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng chúng ta. Dù là trong chỗ tối tăm, đức tin đích thực bắt đầu tại chỗ mà người ta không thấy một tia hy vọng nào hết. Khi tất cả mọi người quên chúng ta, khi không còn hy vọng, không còn một giải pháp nào nữa, thì chúng ta còn có thể làm một điều duy nhất: buông mình vào cánh tay Đức Chúa Trời. Ngài chẳng bao giờ ở gần chúng ta cho bằng những giờ phút đó. Đừng sợ, nhưng chỉ cần tin mà thôi. Đó là lời Kinh Thánh dạy. Chúng ta chỉ vỏn vẹn ở trong vòng tay Đức Chúa Trời khi chúng ta chỉ có một mình Ngài mà thôi. Chỉ tin mà thôi. Đó là điều chúng ta phải học cho biết. Bây giờ thì cô với François phải học chung với nhau bài học đó. Không có gì chuẩn bị cho hai cô cậu hay hơn là cuộc hôn nhân trong tương lai. Đó là lý do đã khiến cho Đức Chúa Trời đưa hai cô cậu vào chỗ tối tăm hiện tại và vứt bỏ tất cả những điểm tựa mà hai cô cậu có thể nương dựa vào, để hai người có thể cùng nhau học hỏi và tập tành để chỉ tin cậy một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Làm thế nào hai cô cậu có thể học được điều đó? Trước hết, hãy để Đức Chúa Trời nói, và cô với cậu phải lắng tai nghe Ngài. Khi hai cô cậu gặp mặt nhau, hãy mở Kinh Thánh ra và đọc chung với nhau một đoạn ngắn. Hãy bàn với nhau xem khúc Kinh Thánh ấy nói gì với hai người. Hãy phó mình cho sự yên ủi, khuyên dạy và dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Rồi hãy nắm tay nhau mà trình bày những âu lo của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài biết đường đi, Ngài sẽ nắm tay hai cô cậu và dẫn đi. Ngài đã tác hợp hai cô cậu. Ngài sẽ ngăn trở những cố gắng của thiên hạ muốn chia rẽ hai người. Hãy hết lòng tin như thế. Đừng bối rối khi cầu nguyện trước mặt nhau. Hai cô cậu phải thắng hơn cảm giác bối rối đó. Bây giờ là lúc hai cô cậu may mắn được học hỏi điều đó. Bây giờ là lúc hai cô cậu có thể thấy rằng sẽ có thể trò chuyện về tất cả mọi vấn đề hay không, cả về vấn đề đức tin của hai cô cậu nữa. Có cùng một đức tin như nhau là nền tảng vững chắc hơn hết cho hôn nhân. Nếu hai cô cậu cùng xây nhà trên nền tảng ấy, sẽ không có giông bão nào hủy diệt nó được. Hôm qua, tôi đã bàn với nhà tôi rất lâu về những việc có thể làm cho trường hợp của cô. Trước hết, chúng tôi xin gợi ý là cô nên viết một bức thư cảm ơn mục sư Amos. Ông là một người chăn tận tâm, Thật là cảm động vì ông cụ đã bằng lòng đi rất xa trên một lộ trình vất vả như vậy. Chúng tôi rất kính trọng ông cụ. Bây giờ thì chúng tôi muốn xin một đặc ân đây, cô Cecina. Đó là lý do khiến chúng tôi viết thư này cho cô, dầu bức thư đã được viết chung cho cả hai cô cậu. Căn cứ vào bức thư của cô đã viết cho François ngày 19 tháng 7, thì rõ ràng là Đức Chúa Trời đã phú cho cô cái tài viết thư rất hay. Bây giờ, chúng tôi yêu cầu cô hãy thử suy nghĩ và viết một bức thư cho ông cụ thân sinh cô. Tôi biết là một điều ít khi xảy ra đối với một thiếu nữ phi châu. Có lẽ vì thế mà nó sẽ có kết quả tốt đẹp cũng nên. Theo lời thuật lại của mục sư Amos, thì chúng ta có thể hy vọng ở hai điểm. Có một chỗ, ông đã viết về ông cụ thân sinh của cô rằng riêng ông ta thì không có gì chống lại François. Và một chỗ khác, ông ta không biết tình yêu là cái gì hết. Cecile này, hãy cố gắng giải thích cho cụ về tình yêu của cô đối với François là thế nào, để ông ta có thể cảm thức về nó. Chúng ta thường trách các ông cha vì họ chẳng bao giờ chịu nói chuyện với con gái họ. Có lẽ đúng hơn chúng ta phải nói trái lại là các cô con gái chẳng bao giờ chịu tâm sự với cha mình. Họ không nói ra cảm nghĩ của họ, những đau khổ, những hy vọng của họ. Hãy viết thư đó bằng tiếng mẹ đẻ của cô. Hãy viết là cô yêu mến ông cụ, hiểu ông cụ và không muốn cho ông cụ phải bối rối. Hãy gợi ý cho ông cụ về một vài vấn đề thực tế nào đó mà chắc cô sẽ nghĩ ra. Lẽ dĩ nhiên là François phải đồng ý về những điều gợi ý đó. Cũng theo cách đó, cô có thể thử trình bày một vấn đề khác. Thí dụ như, cô có thể đặt một kế hoạch như thế nào cho vấn đề tài chính của hai người. Trong thời gian hứa hôn, thiết tưởng nếu hai cô cậu chỉ xem thử hai người có hiểu nhau, có thể yêu mến nhau, có cùng đức tin và có thể cầu nguyện chung với nhau hay không mà thôi thì chưa phải là đủ. Hai người cũng phải xem xét mình có cùng một thái độ đối với tiền bạc hay không, để có thể cùng nhau giải quyết vấn đề phải tiêu tiền như thế nào nữa. Một người vợ phải biết chồng mình kiếm được bao nhiêu tiền, và cả hai phải đồng ý với nhau về vấn đề phải tiêu tiền của mình như thế nào. Thái độ của hai người đối với tiền bạc còn quan trọng hơn vấn đề hai người có được bao nhiêu tiền. Lại còn một vấn đề nữa, tôi xin nói riêng với cô. Đầu năm nay, cả trước lúc François gặp cô, tôi đã viết cho cậu ta. Cậu phải chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời về người con gái. Bây giờ thì tôi cũng nói với cô y như vậy. Cô là người con gái, phải ấn định bước tiến của François. Không một người con trai nào có thể tiến xa hơn tầm mức mà người con gái cho phép. Đừng bao giờ yếu lòng để thương hại hảo. Hãy giữ vững quyền là một bà hoàng của mình. Cô đã yêu một thanh niên, hãy rèn luyện cho người ấy trở thành một thanh niên già dặn. Trobich.
Thành phố Y, ngày 1 tháng 11. Ông bà mục sư thân mến, rất cảm ơn ông bà về bức thư. Tôi có đọc cho François cùng nghe, và cả hai chúng tôi rất cảm động khi biết rằng ông bà đã đặt mình vào địa vị của hai chúng tôi, cho nên đã cảm, đã nghĩ, y như điều chúng tôi đã cảm nghĩ. Hơn nữa là ông bà đã an ủi chúng tôi. Chúng tôi không hề nghĩ là Đức Chúa Trời đã lo lắng cho chúng tôi đến như thế. Cũng không biết là đức tin có liên hệ gì với sự hứa hôn. Nếu không có đức tin, chắc bây giờ chúng tôi đã bỏ cuộc lâu rồi. Nhưng chính vì chúng tôi không biết rồi đây mọi việc sẽ ra sao, cho nên chúng tôi càng cảm thấy kháng khích với nhau hơn. Lần đầu tiên chúng tôi đã thử đọc Kinh Thánh chung nhau. Thoạt đầu, nó có vẻ kỳ kỳ, nhưng rồi mọi sự đều tốt đẹp. Điều đó giúp chúng tôi chẳng những biết âu yếm nhau hơn, mà còn biết làm một việc gì đó cho nhau nữa. Nhưng chúng tôi chưa cầu nguyện chung với nhau. Tôi rất mắc cỡ nếu phải cầu nguyện lớn tiếng trước mặt François. Tôi đã thử viết thư cho ba tôi, nhưng công việc chưa đi đến đâu cả. Tôi phải thú thật với ông là việc đó quá khó. Vì ông là một người Âu Châu, nên tôi nghĩ là không có thể nào hiểu được điều đó. Dường như có một bức tường ngăn cản giữa ba tôi với tôi. Cha chúng tôi chẳng bao giờ thích nghe con cái họ tâm sự với họ. Họ sợ sẽ mất hết cái oai đi. Họ cho rằng tôi không kính trọng họ và xúc phạm đến họ. Tôi biết là ông cho rằng điều ông gợi ý đó là hay lắm. Tôi đã bắt đầu viết và sẽ cố gắng viết tiếp bức thư ấy. Mỗi dòng chữ là một cuộc chiến đấu. Thật là khó diễn tả những cảm nghĩ của tôi thành lời. Nhưng dù có viết đi nữa, tôi biết là mình sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để gửi nó đi. Cecil.
Thành phố Y, ngày 7 tháng 11. Mục sư Walter thân mến, tôi rất mừng vì thư ông đã nằm sẵn ở nhà khi tôi trở về sau cuộc đi thăm cha của Cecil mà không có kết quả gì. Tôi nghĩ, sự việc sẽ ra sao cho tất cả những người không có một ai để họ viết thư cho, không có ai để trả lời những thắc mắc của họ. Câu chuyện con cọp đó hay lắm. Nó chỉ cho tôi thấy rằng cả người nhốt cọp lẫn người thả cọp quá tự do đều không hành động đúng. Những người buông xuôi theo thế gian cũng khiếp nhược như những người thiêng liêng quá máu. Chúng ta không nên chấm dứt cuộc chiến đấu đâu. Nếu chúng ta sa ngã thì lỗi không phải là nơi con cọp. Con cọp là bạn hay thù nghịch là hoàn toàn tại tôi. Tôi đã hiểu hết những điều đó, nhưng vẫn còn một câu hỏi tôi chưa trả lời được. Đặt bàn tay mình vào giữa hai hàm răng cọp thì có nghĩa gì? Phải chăng có nghĩa là tôi có thể đi tới tận cùng nếu tôi tự chủ được? Nếu tôi bình tĩnh và đừng nhảy vượt một nấc thang nào hết như ông đã nói? Phải chăng nó có nghĩa là chúng tôi có thể kết hợp nhau về phương diện thể xác? Tôi đã từng hỏi ông câu này trước kia. Lúc đó, nó liên hệ đến một cô gái mà tôi không hề chú tâm gì đến. Một người tôi không muốn cưới làm vợ mà tôi cũng không biết rõ nữa. Chắc ông còn nhớ chứ. Lúc đó tôi bảo là mình muốn chuẩn bị cho cuộc hôn nhân. Và ông đã trả lời là, trái hẳn lại, cậu đang tập những thói quen sẽ làm hại cho cuộc hôn nhân sau này. Tôi có nói là thỉnh thoảng tôi vẫn đi lại với một cô gái để khỏi sợ mắc bệnh. Ông cũng trả lời là, trái hẳn lại, làm vậy có hại cho sức khỏe của cậu. Tôi bảo rằng tôi muốn chứng minh mình là một người đàn ông. Lần thứ ba, ông trả lời, trái hẳn lại, cậu chỉ là một nùi dẻ lau dĩa. Lúc đó, ông đã thuyết phục được tôi, nhưng ông chưa đưa ra lý luận nào về trường hợp của tình yêu chân thực. Nếu không yêu nhau mà ăn nằm với nhau thì việc gì sẽ xảy ra? Nếu đó là trường hợp đi lại với bất cứ một cô gái nào đó ở ngoài phố, thì tôi nhận là ông có lý. Nhưng với vị hôn thê của mình thì sao? Với người con gái mình yêu, người mà mình cảm thấy là một với mình, và mình đã hứa hẹn sẽ sống trọn đời với nhau, thì sao? Tại sao ta phải ngưng lại ở chỗ vuốt ve mơn trớn mà thôi? Khi ông bảo rằng hai người đã hoàn toàn là của nhau, là thuộc về nhau theo ý nghĩa sâu sắc nhất của chữ ấy. Ông bảo là không bao giờ ông thử tiếp xúc quá thân mật như thế với bất cứ người con gái nào khác. Đồng ý. Nhưng mình có thể thử với vị hôn thê của mình chứ? Nếu thời gian hứa hôn được xem là thời gian thử thách, tại sao chúng ta lại không thử chuyện đó nữa? Có lý nào ông cũng cho rằng nếu hai người đã hứa hôn nhau mà trao thân cho nhau thì cũng là ngoại tình nữa sao? Có lần tôi nghe một mục sư nói, Hôn nhân là một khu vườn, trong đó chúng ta được phép làm mọi sự. Bên ngoài khu vườn đó, mọi sự đều bị cấm. Đúng, nhưng làm sao? Người ta có thể trông mong tôi sẽ trở thành một người chồng hoàn toàn ngay trong ngày đám cưới. Làm sao ông tưởng tượng được là việc đó có thể xảy ra? Xin ông hiểu tôi cho rõ. Tôi không hỏi ông về cái quyền được ngủ một đêm với bất cứ một cô gái nào ngoài phố. Tôi muốn nói về Cecil, người mà tôi sắp cưới làm vợ đó. Có phải thật ra chúng tôi phải nhờ một cáo thị cho phép của phòng hậu tịch hay của hội thánh rồi mới được kết hợp với nhau về thể xác hay không? Trong thâm tâm, chúng tôi vẫn cảm thấy chúng tôi là vợ chồng với nhau. Dường như đám cưới đã được cử hành xong rồi. Lắm lúc tôi có cảm tưởng rằng Cecil đang âm thầm chờ đợi cái giây phút sẽ hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi có người bạn đã nộp xong nửa phần sính lễ cho cô dâu, nhưng anh ta không muốn ngủ với vị hôn thê của mình trước ngày cưới. Một ngày nọ, đàn gái gửi trả lại số tiền cho anh ta. Nhà gái sợ rằng anh bất lực. Lắm lúc tôi cũng ngại rằng Cecil sẽ nghi ngờ như vậy khi tôi không chiếm đoạt nàng. Biết đâu nàng còn nghĩ là tôi không thật sự yêu nàng. Mới đây, nàng nằm dài dưới cỏ, chỉ nằm đó để nhìn chăm lên trời một cách hoàn toàn ngây thơ. Áo nàng kéo sát ngực, đầu gối nàng để trần. Tôi không tài nào giữ mình nổi nữa và ôm nàng thật chặt vào lòng. Nhưng nàng vùng vẫy và thoát khỏi tay tôi rồi chạy đến chỗ chúng tôi dựng xe đạp. Trên đường về, chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Và ngày hôm sau, chúng tôi cũng không hề nói gì với nhau về chuyện đó. Tình trạng này có thể tiếp tục bao lâu? Chúng tôi phải giữ mình với nhau như vậy đến bao giờ? Nếu chúng tôi đã hé thấy ngày đám cưới, thì chừng nào cũng tạm yên đi. Đằng này chúng tôi chưa thấy tí hy vọng nào trong 4, 5 hoặc cả đến 10 năm sắp tới sẽ có người cấp giấy phép cho chúng tôi. Vậy thì chúng tôi phải chạy chứ. Mà chạy đi đâu đây? Răng xoa.
Thành phố B, ngày 11 tháng 11. François mến, tín đồ Đấng Christ là người có thể đợi chờ. Có lần một người nào đó đã khuyên tôi như thế. Tôi lấy lời đó khuyên lại cậu, hãy đợi cho đến ngày được kết hợp hoàn toàn. Nếu không chịu chờ đợi, các cô cậu sẽ không được lợi gì cả mà sẽ bị mất mát rất nhiều. Tôi sẽ trình bày cho cậu thấy những gì mình có thể mất trong 3 chữ: mất tự do, mất vui và mất đẹp. Các cô cậu sẽ mất tự do. Tôi xin kể cho cậu nghe một câu chuyện của hai thanh niên thiếu nữ mà tôi biết. Chính họ cũng nghĩ rằng họ yêu nhau và cảm thấy trong thâm tâm rằng họ đã là vợ chồng với nhau rồi. Nhưng 6 tháng sau, họ nhận ra là mình đã lầm. Họ công khai bàn với nhau về những cảm tưởng của họ và đồng ý hủy bỏ lời hứa hôn. Tất cả đều xảy ra thật bình yên, không để lại một dấu vết gì. Nếu họ hoàn toàn dâng hiến cho nhau, thì việc kia sẽ không thể nào xảy ra được. Tôi biết là tình cảm của cậu đối với Cecil rất sâu đậm, không thể nào đem so sánh với tình cảnh của cậu đối với người con gái hồi đầu năm. Và cũng chính vì lý do đó mà tôi khuyên cậu nên chờ. Càng yêu nhau tha thiết bao nhiêu, thì khi phải xa nhau, người ta sẽ bị tổn thương nhiều bấy nhiêu. Tôi có nghe nhiều người đàn ông lập gia đình đã nhiều năm nói với vợ họ, trước ngày cưới, tôi đã biết là mình lầm, nhưng chúng ta đã đi quá xa nên không có can đảm để từ hôn. Bây giờ thì tôi phải trả giá sự lầm lẫn của tôi. Khi đọc các bức thư của cậu, tôi rất mừng khi thấy mối tình mà hai cô cậu đang kinh nghiệm đó là mạnh mẽ, đích thực và đầy năng lực như thế nào. Tuy nhiên, tình cảm có thể đánh lừa cậu. Phải qua một thời gian dài, cậu mới thực sự quyết định được điều mình cảm thấy đó sẽ là cái gì để tồn tại lâu dài. Một cuộc khảo sát mới đây tại Mỹ Châu đã cho biết rằng trong phần lớn các gia đình có hạnh phúc, hai người bạn đời đã quen biết nhau nhiều năm và hứa hôn với nhau nhiều tháng trước đám cưới. Một cuộc trắc nghiệm chỉ hữu hiệu khi nó có thể đưa ra một kết quả tiêu cực. Thời kỳ hứa hôn chỉ có thể gọi là giai đoạn thử nghiệm nếu có thể xảy ra việc từ hôn. Từ hôn là một điều xấu, nó gây đau khổ, không ai muốn từ hôn cả. Nhưng nếu so sánh với việc ly dị về sau thì chắc chắn là nó ít xấu hơn. Tôi sẽ dùng lại bức tranh về việc sanh con để làm sáng tỏ hơn ý nghĩa của sự hứa hôn. Nếu tôi ví lễ cưới như một đứa bé sẵn sàng ra chào đời, thì giai đoạn hứa hôn là thời kỳ trước khi sanh nở. Như thế, nếu dùng bức tranh của chúng ta, việc từ hôn giống như việc sảy thai, là điều xảy ra khi đứa bé không thể sống được. Lại dĩ nhiên là ngay khi hai cô cậu đến với nhau, hai người đang ở trong một tình trạng mà sự sảy thai hầu như không thể nào xảy ra. Rồi hai người không thể quay lại được nữa, và sự xa lìa nhau sẽ giống hệt như việc giết chết một đứa trẻ. Như thế các cô cậu sẽ mất tự do. Nhưng điều còn trầm trọng hơn là hai người đã phá hỏng niềm vui mà sự tăng trưởng, sự trưởng thành và sự chờ đợi mang theo bên trong. Việc ăn nằm với nhau trước ngày cưới nhắc tôi nhớ lại câu chuyện một em bé vì quá sốt ruột đã mở ngay cái gói quà Giáng sinh của mình từ ngày 22 tháng Chạp. Có lần một bà đã lập gia đình nói về cuộc thử nghiệm trước ngày cưới của mình như sau. Ban đầu thì mọi sự đều êm đẹp một thời gian. Nhưng rồi bất ngờ tôi mang thai. Thế là tất cả chương trình đều phải lập tức thay đổi và phải biện giải với mọi người. Lễ cưới được cử hành gấp rút. Việc lập gia đình của chúng tôi đã bắt đầu không có gì thơ mộng, đứng đắn hết. Nó không được bù đắp xứng đáng. Một bào thai sanh non rất phương hại đến sự sống đứa trẻ. Lẽ dĩ nhiên là có nhiều trẻ sinh non có thể sống sót, nhưng không bao giờ chúng sống được mà khỏi gặp nhiều khó khăn. Khi Cecil bỏ chạy để tránh cái ôm tròn bất ngờ của cậu, nàng chỉ phản ứng một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ lâu. Phần bản năng lành mạnh chưa bị hư hỏng của nàng đã bảo vệ cho nàng. Nàng cảm thấy là chưa đến lúc chín mùi, và bước tiến quá vội đó của cậu có thể nguy hại cho hạnh phúc của hai người. Thật ra thì sự hòa hợp giữa hai cô cậu đã bị gián đoạn khi cả ngày hôm đó hai người không nói gì với nhau hết. Thật ra thì tôi không tin là Cecil nghi ngờ tình yêu của cậu khi cậu biết tự chế như vậy. Càng có thể hơn là tình yêu của nàng tăng thêm. Sự sống chung của hai người vẫn còn ở trong giai đoạn tàn ẩn. Trong giai đoạn đó, hai người chưa hoàn toàn khám phá được nhau hay bày tỏ tất cả cho nhau là điều hợp lý. Đến ngày cưới nhau, trước mặt hai người phải còn cả một vùng đất hoang cần khai phá. Lẽ dĩ nhiên là khía cạnh dục tình trong hôn nhân cả hai người rất quan trọng. Cậu đã biết là mình không bất lực, mà Cecil cũng biết như vậy. Nếu có gì nghi ngờ thì một vị bác sĩ có thể chứng thực cho. Cho nên việc đó sẽ không có lý do gì để Cecil cảm thấy bị tổn thương hay có thể nguy hại cho hạnh phúc của hai người. Ta không thể nào thử nghiệm sự hòa hợp về phương diện dục tình. Cả đến những thanh niên thiếu nữ đã hứa hôn với nhau cũng không thể nào xác định được nó một cách chắc chắn trước khi kết hôn. Có hai điều kiện cần thiết, và cả hai chỉ có thể tìm thấy sau ngày cưới, một thời giờ không bị giới hạn và hoàn toàn không có sự sợ hãi nào. Cecil tự nhủ, hôm nay tôi phải gặp Francois từ 5 đến 6 giờ chiều. Việc đó phải xảy ra, mình phải sẵn sàng. Chuyện đó phải thành công, nếu không anh ta sẽ bỏ mình. Bây giờ tôi dám đoán chắc với cậu rằng những ý nghĩ đó sẽ khiến nàng bị cản trở, bị tê liệt đi, và như thế cả hai cô cậu sẽ bị thất vọng. Giả sử hai người thử nghiệm và thấy không kết quả như ý, giả sử việc xảy ra xong suốt như hai người đã nghĩ, hai cô cậu sẽ bảo nhau, chúng ta phải từ hôn chăng? Chắc hai cô cậu không tin như vậy. Tình yêu hai người không nông cạn đến thế, nó đã sâu đậm lắm rồi. Thế thì tại sao hai người còn muốn thử làm chi? Không có ai đòi hỏi cậu phải có một đôi vợ chồng hoàn toàn ngay hôm đám cưới. Đối với một cặp vợ chồng hoàn toàn cũng không hề có như vậy, mà chỉ có một sự tiến bộ lần lần của hai người đến chỗ hoàn toàn. Thường thường thì phải qua nhiều năm, hai vợ chồng mới thực sự hòa hợp với nhau. Thời gian vô hạn định cần thiết cho sự tiến bộ đó chỉ có thể tìm thấy trong hôn nhân. Tất cả những gì hai cô cậu có thể làm trước ngày cưới là phải giữ mình, đừng thí nghiệm hay học hỏi những gì có thể ngăn trở bước tiến của hai người. Cậu không thể nào giữ lại được chiếc bánh mình đã ăn rồi. Phần kỳ ảo và đẹp đẽ của giai đoạn hứa hôn nằm trong sự kiện là vẫn còn có một bí mật cuối cùng nào đó, vẫn còn có một phòng mà ta chỉ có thể vào được khi đã đến giờ. Hãy tưởng tượng như cha cậu muốn bất ngờ tặng cậu một chiếc xe đạp nhân lễ Giáng sinh. Ông cụ phải giấu cho thật kỹ, nhưng cậu lại lôi ra khỏi chỗ giấu kín đó để đạp thử. Rồi đến ngày Giáng sinh, cậu bắt buộc phải làm như mình rất ngạc nhiên và vui mừng, nhưng ngày lễ đó rất vô vị và rỗng tuếch. Nếu chịu khó chờ đợi, ngày cưới và đêm đầu tiên của hai người sẽ càng đẹp đẽ hơn. Chỉ đến chừng đó, hai cô cậu mới hiểu hết được điều tôi nói đây. Hôn lễ không phải chỉ là một nghi thức. Nếu hai cô cậu được chứng nhận công khai trước mặt Đức Chúa Trời và loài người rằng chúng tôi thuộc về nhau, thì tình trải của hai người sẽ sâu sắc hơn và sẽ có ý nghĩa đầy đủ hơn khi hai người dâng hiến cho nhau một cách trọn vẹn. Bên Âu Châu, chúng tôi thường kể cho con chúng tôi một câu chuyện thần tiên như sau. Có một nàng công chúa được một bà phù thủy làm phép khiến nàng phải ngủ một giấc lâu 100 năm. Cho đến khi nào có một vị hoàng tử đến hôn nàng thì nàng mới tỉnh dậy. Để bảo vệ nàng công chúa, nhà vua cho trồng một hàng rào toàn bằng gai chung quanh tòa lâu đài ấy. Tất cả các hoàng tử muốn mở đường để vào trước khi kỳ hạn 100 năm đã mãn thì bị vướng vào chiếc hàng rào ấy mà chết. Như đối với một vị hoàng tử biết chờ đợi thì gai góc đều rũ xuống và con đường vào được mở rộng. Tôi chỉ còn đặt hai cô cậu vào bàn tay của cha trên trời. Ngài sẽ ban cho cô cậu một cái gì thật đẹp đẽ. Tôi xin nhắc lại, tín đồ Đấng Christ là người biết chờ đợi. Liên tiếp mấy tuần sau đây, cậu không thể nào gửi thư đến tay tôi được. Tôi phải đi lên miền Bắc, nhưng tôi hy vọng sẽ trở về trước lễ Giáng sinh. Trowbridge.